nửa tiếng đi nửa tiếng nghỉ gì là 7 giờ đến 9 giờ. Rồi 9 giờ là bắt đầu con bắt đầu tôi cũng ngồi thiền là tới 11 giờ. Con ngủ nhưng mà ngồi thiền con cũng có cái thanh thản đảng là thực hiện những cái niệm gì. Thì con được tạm đã còn có niệm gì thôi. Còn kia thì chắc kia nhiều khi 1 giờ. 1 giờ là con cứ dậy. Con ngồi thiền nhiều khi tới 3 giờ hay là 2 giờ rưỡi. Thì là con cũng nhắc tâm thanh thản là cái sự có niệm gì thì đã không có thì thôi. Rồi bắt đầu con mới đi kinh hành nửa tiếng, rồi nửa tiếng con nghỉ, con cũng nhắc tâm thanh thản là cái sự nhiều khi nó có năng động hay có chuyện gì nhiều khi bắt đầu nó quay qua lại nhiều khi không nhắc tâm được.
À, bây giờ để thầy con tu thì nói ra thì đúng rồi đó, không có đạt là tu chuyện về thanh thản rồi, tức là con giữ tâm thanh thản là như sự có chướng ngại gì, tức là có niệm ở trong tâm thì con dùng pháp tác ý hoặc là tư duy xả nó. Còn nếu không niệm mà cái thân con có những chướng ngại gì mỏi mệt thì con dùng định niệm hơi thở và pháp tác ý để đuổi lui cái chướng ngại của thân, có phải vậy không? Vậy con tu đúng là không đạt rồi.
Nếu có bệnh thì con nhiều khi mà tác ý nó không hết thì con dùng định niệm hơi thở để lui bệnh được.
Lui
mà nó có thời gian lâu là nhiều khi có bệnh là phải 5-7 ngày nó mới hết bệnh, giúp cho mình để lui 2-3 bữa mà nó không hết.
Để lui 1 ngày 2 ngày không hết. Nhiều khi cái bệnh nó nặng, có cái nghiệp nó nặng hơn, cho nên nó đòi hỏi là có thời gian 1-2 ngày cái bệnh nó mới lui được. Con có uống thuốc gì không hay là chỉ dùng cái pháp đẩy thôi?
Khoảng gần 2 tháng nay nghỉ uống thuốc.
Không uống thuốc gì hết, khi có bệnh thì con chỉ dùng pháp đẩy thôi. Chắc có lẽ là có cái phần nào mà trên cái sự mà thanh tịnh thế giới con giữ gìn lại, phòng hộ mắt tai mắt miệng thân ý lại thì nó sẽ thanh tịnh giới là con đuổi nó mau đó. Cho nên con cố gắng giữ gìn cái giới, đừng có nhìn qua mắt ai nữa. Bây giờ con phải giữ gìn cho kỹ lưỡng lại, bởi vì khi mà giới nó tự giúp con đọc là 17 cái điều mà giới luật lợi ích. Khi mình muốn cái thân mình không bệnh, tất cả những cái điều mình làm mà nó không niệm, không thanh tịnh của thân tâm thì giới luật nó nghiêm chỉnh, thì ước nguyện đó mình sẽ thành thành. Cho nên vì vậy mà từ phòng ngộ mắt tai của những thân ý thì cố gắng hơn thôi. Theo thì thiết nghĩ chuyện của ai tôi kể chẳng thèm biết tới nữa, nó cần lưu ý tới họ ai làm gì mà tâm con thì nói chung nó bị phóng dật trên cái thấy cái người đó tu không được, hoặc là thấy người đó thì con cái tâm con chuyển được, con có ý, con cũng như hồi nãy là con có ý là biết cái chú này đó là lãng tai như vậy đó, thì nói cho thầy biết, để không đó thì coi như ông ta nghe rồi lỗ tai bên đây đi qua lỗ tai, thì đó là cái tâm tốt. Nhưng mà hiện giờ đó mình phải lo cứu mình, để từ từ ráng nỗ lực tu tập. Thì trong khi con trình bày trên cái sự tu thì đúng là không có sai, nhưng mà phải tập lại kỹ thời gian ít lại để cho có cái chất lượng cao, nghĩa là mình tu ít với cái sức của mình chứ mình tu ví dụ như mặc dù là tu cái thanh xả nhưng mà quá cái thời gian dài quá, cho nên vì vậy mà khi xả là ôm giữ cái pháp thanh đẳng là vô sự, thì coi vậy chứ nó cũng có cái dụng công ở trong đó, chứ nếu mà không có dụng công thì con sẽ bị từng cái niệm hoặc là khi nó tu trào. Có khi nào nó tu trào nhiều không con?
Nó có tu trào nhưng mà nhiều khi tu trào mình sao các cái đi đó thì nó cũng hết.
Cũng có phương pháp rồi đó. Thì mấy con tu khá lâu rồi thì mấy con cũng biết sử dụng rồi. Cho nên có tu trào mà ngăn chặn được thì đó là biết pháp rồi, cho nên không lo. Rồi bắt đầu bây giờ nó con có khi nào con tu tập pháp thân là niệm không?
Năm nay con có tu
pháp đó nữa. Được rồi, tôi cũng không sao, bởi vì cái pháp đó là cái pháp cuối cùng của tứ niệm xứ. Khi nào nó không đủ tinh thần xúc ích thì chúng ta mới tu nó thôi. Chứ hiện giờ tu là bị ức chế.
Khi nào mà nó buồn ngủ dữ lắm, nhiều khi nó dẹp cũng như hai bữa nay. Bữa trước thì ngồi thì nhiều khi nó nhìn gì cái giấc. Rồi đêm hôm này sao ngủ không được. Thế khoảng 4 giờ sáng nó hơi buồn ngủ.
Buồn ngủ thì
bốn giờ rưỡi bắt đầu nó hai buồn ngủ chút, nhưng tới 4:45 thì con mới bật đèn tắt nghỉ chút. Mà ngủ thì không được,
nó nằm tỉnh đó, nhưng mà nó ngủ không được mà nó nằm đó nó cũng là nghỉ ngơi đó. cho nên hay sao, cho nên trong khi đó giờ giấc nó còn nghiêm túc, cũng đừng dỗ tăng nhiều quá, đừng có tăng lên tới 11 giờ nữa.
Bị con tăng 11 giờ với 1 giờ là 3 tháng 2 rồi.
Như vậy là nó không, bây giờ cố gắng giữ để vượt qua, chứ lẽ ra thì nó phải có chất lượng cho hẳn hòi và nó dám tăng lên cái vấn đề đó. Chứ còn tăng lên giờ nó thì sợ nó một là cố gắng quá thì nó bị ức chế đó, thì nó tỉnh nó không có chịu ngủ thì nó cũng không có phục hồi sức khỏe của mình. Cho nên mình tu vừa trước để chờ thầy kiểm tra lại cho tất cả những cái sự mình biết tăng cho mấy con nó đàng hoàng. Và rồi nếu mà thấy các con nhận những cái như thế này mà tu mà tâm mình thanh thản an ổn thì cái sự tu đó nó mới có kết quả, nó thoải mái. Còn thấy bất kỳ thấy trên thân tâm mình nó có gì chướng mà mình tu trên pháp đó bị chướng thì mà dừng cái pháp đó lại, đừng tu, và tu cái pháp khác. Nhớ kỹ, khi mà bị chướng, có cái gì mà chướng ngại ở trên thân tâm của mình thì ngay đó xả liền. Những cái trạng thái tưởng mà xuất hiện là cũng dừng lại liền, không ôm pháp đó tu nữa, để chờ thưa mọi lại thầy để rồi mới tu thật. Chứ còn đừng có vội mà tu, cứ tác ý rồi tu rồi mình tiếp tục mình tu nữa thì nó sai đi. Như vậy nó sẽ dẫn chân, nó không tiến tới mà nó dẫn chân tại chỗ, nó tạo ra cái giai đoạn nó mất cái thời giờ và rất ổn. Mình tu là phải thấy được thì thoải mái dễ chịu là nó đúng, mà tu mà không thấy thoải mái dễ chịu thì sai. Bởi vì Đức Phật đã căn dặn chúng ta là pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thấy sự giải thoát chứ không phải thấy cái gì cả, tức là thấy cái sự thoải mái dễ chịu an ổn thanh tịnh thanh tâm thì cái đó là đúng. Còn mình vô tu mà mình thấy nó ngoài nhập, nó lười biếng, nó khổ sở, cố gắng vận dụng công sức của mình bằng cái này cái khác đều sai. Đạo Phật không có sử dụng như vậy, mà vô tu ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự, có những niệm thì mình dùng cái tư kiến của mình, pháp tác ý, mình đuổi nó đi một cách nhẹ nhàng thoải mái, không chấp nhận thì nó tự lui chứ không có gì hết. Tức là mình không chấp nhận, tức là mình ly nó, mình ly dục, ly ăn pháp, mình lìa cái nó. Ví dụ như bây giờ những cái pháp đó đến làm cho mình nhớ thương, mình không chấp nhận, tức là mình sẽ không nhớ thương. Cái pháp đó đến làm cho mình tức giận mà mình có nhất định là mình không tức giận thì đó là nó, mình ly ra. Cái pháp đó nó làm cho mình phiền não mà mình nhất định không phiền não, thanh thản an lạc chứ thì đó là mình ly. Cho nên ly nó đầu tiên hết, cho vì mà trong cái pháp phương pháp của Phật, cho nên ngay cái chỗ mình ly thì tức là tâm mình nó sẽ trở lại bình thường. Đó là giải thoát của đạo Phật, không có tu gì hết đâu. Cho nên mình biết pháp thì vậy, mà tu là như sống chứ không có tu, chỉ dùng cái hiểu biết, dùng cái phương pháp đó mà mình không chấp nhận cái đem đến cái nỗi khổ đau của mình, cái nỗi mà bất an cho thân tâm mình thì mình không chấp nhận, tức là mình có những cái phương pháp dùng nó đẩy lui, hoặc là mình không chấp nhận, không làm theo cái điều của nó thì tức là nó sẽ bị quá giải, nó sẽ bị phá vỡ, nó không còn có tác động được tâm mình nữa. Thì như vậy cái pháp biết rõ như vậy thì mấy con tu không bao giờ sai hết, mình thoải mái dễ chịu, không có khó khăn.
Con thấy là nhiều khi nó giật con lâu lâu cái từ nửa tháng thấy nó giật con buồn ngủ 2-3 ngày, con đầu qua cái đó bắt đầu cái nó tỉnh thức lại.
À, khi mà con nó ví dụ như lâu lâu nó tái diễn trở lại cái hôn tập thì riêng cái gì nó buồn ngủ đó, thì lúc bây giờ nó tái lại thì con biết rồi, mình ôm pháp tâm hành niệm.
Con không ôm pháp tâm hành niệm mà con đi cái hành chút là nó hết.
À, thì vậy cũng được rồi, nó nhẹ, nó con sử dụng cái pháp mà chánh niệm tỉnh thức chứ gì, con đi kinh hành thì nó hết vậy tốt rồi. Còn nếu mà nó không hết, nó nặng lắm, nó không hết mình đi mà thấy nó cũng còn đừ, nó lủi qua lủi lại mà không hết thì áp dụng vào cái pháp tâm hành niệm. Còn nếu mà mình đi hết thì thôi rồi, con có phương pháp phá mà, rồi có gì sợ đâu.
Con bây giờ là nếu buồn ngủ gì buồn ngủ mà con đi là chút cả từng 15 phút là bắt đầu nặng lắm, là 15 phút
rồi. À, như vậy là có phương pháp phá rồi, thành ra mình đã phá được. Rồi như vậy là tốt rồi, như vậy là con đã những cái pháp con tu thì cái thời gian mà con ở đây con tu coi như là mình đã biết pháp và thuần thuộc pháp. Khi mà có chướng ngại gì trên thân tâm của mình thì áp dụng vào pháp thì thấy bị lưu được, nó đem lại sự bình an cho thân tâm con mình. Cái đó là tốt rồi, cứ tiếp tục những cái pháp như vậy con tu cho đến khi thành đạt rồi đó. Bởi vì nó có thì mình phá, nó có mình phá, chừng nào nó hết nó triệt tiêu nó hết tức là mình đã diệt nó. Còn bây giờ mình tập ly nó, mình tập từ bỏ nó rồi mới nó mới diệt, con hiểu cái đó. Bây giờ mình mới ly mới từ bỏ chứ chưa diệt nó thì nó phải còn chứ, mà nó còn lâu lâu nó lại thì tôi có pháp tôi diệt hả? thì anh sẽ không còn tác động được tôi nữa. Do đó cuối cùng anh không tác động được nữa thì anh không duy trì được cái sự cái lực nghiệp lực của anh, thì tôi thành tâm cái gì, con hiểu chưa đó không? Cho nên mình bền chí, bởi vì cái nghiệp mình nó tạo nhiều đời đó, nó không phải là trong một bữa hai bữa mình quét nó sạch đó, mình chỉ tập ly nó trước, từ bỏ nó, rồi bắt đầu khi mà ly được và từ bỏ tức là mình không chấp nhận nó rồi, thì nó tác động mình không được, thì tức là cuối cùng nó phải bị diệt, con hiểu chưa đó nhỉ? Đó, cũng như trước kia con thấy cái hôn trầm tự nhiên của mình có nhiều phải không? Bây giờ mình thấy nó diệt xuống nhiều rồi, lâu lâu nó mới có tái diễn một hai bữa, mà một hai bữa mà nó có ngầm nhòi gì đối với mình chỉ dùng pháp là trong vòng 5-10 phút thì nó cũng đã bị bay mất rồi, không thấy không? Mà thậm chí như cái cách cảm thọ ở trên thân con, đó là cái nghiệp của nhiều đời của mình quân mà, cho nên khi mà nó hiện ra cái tướng mà đau nhất ở trên thân của mình, thì giờ thứ nhất mình phá không được, giờ thứ hai phá không được thì ngày thứ nhất phá không được, ngày thứ hai phá cũng trôi nó đi, mà ngày thứ hai không xong thì ngày thứ ba nó cũng mất. Mình có cần uống thuốc gì không? Rõ ràng là mình có phương pháp rồi, phải không? Con thấy rõ ràng là con có đủ khả năng để đẩy lui chướng ngại về cảm thọ trên thân con rồi, chứ còn gì mà phải sợ? Không sợ nữa, có pháp rồi. Giờ con biết cách thức phá cảm thọ, cách thức biết xả được tâm để ly dục, cách thức con xả được hôn trầm thì nhiên thánh vững rồi. Thì bây giờ chỉ còn có nỗ lực chuyên năng tu tập, giữ phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, sống hành độc cơ, ăn ngủ không khi thờ, thì con sẽ đạt được đạo đó. Chắc chắn là nắm vững trình bày như vậy là thầy thấy đúng pháp rồi, có cách thức đẩy lui được những chướng ngại ác pháp và dục ở trên thân tâm của mình được rồi, mình ngăn chặn được bằng pháp thôi. Thì như vậy là cụ thể rõ ràng là nắm vững pháp tu tập được, nhưng nghiệp mình còn mà chưa phải, cho nên tiếp tục phòng hộ giữ gìn sống độc cư độc bộ độc hành, thì tin rằng đúng pháp rồi thì mấy con giữ gìn đúng giới luật, ăn ngủ đừng khi thờ, già độc cư trọn vẹn, sống độc cư độc bộ độc hành một mình, thì cái thời gian con sẽ nhắc sẽ thu ngắn rồi, không còn xa. Không biết là trong 5 ngày 7 ngày hoặc là 1 tháng 2 tháng hay là 7 tháng nó sẽ đến với con, nếu mà con giữ gìn trọn vẹn. Bây giờ trong cái khu vực của mình cũng vắng vẻ ít người rồi, nó cũng đỡ, nó không bị đàn. Còn nếu mà nó đông quá người ta làm, dù sao mình có mắt mình cũng phải thấy, có tai mình cũng phải nghe, nhưng mà lúc bây giờ nó đông người đó, mình hòm hộ rất là cực nhọc, đúng lúc nào cũng nhắc tâm mình quay vào, nhắc tai mình quay vô mình nghe. Đó là những điều mà mình cần phải hòm hộ liên tục, không tiếp duyên với người khác, nhưng tai và mắt của mình nó dẫn mà tiếp ở bên ngoài.
Có khi giấc kia thì nó khi mà nó tỉnh thức rồi, nhiều khi ngồi là nửa tiếng mình ngồi không có cái niệm Phật. Rồi đầu khoảng chừng từ nửa tiếng trở ra tiếng bắt đầu có niệm la 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 la.
Nó thì trong những cái nửa tiếng trở lên mà nó có niệm ra ra đó, nó là tu pháp xả. Còn nửa tiếng đầu mà nó không có thì con thấy vẫn thấy rõ ràng là tâm của con nó sẽ ở trên hơi thở, đi khi mình ngồi mà nó sẽ thấy rung động của toàn thân nó mà mình không tập trung tâm lên, tự nó thấy hơi thở và tự nó cảm nhận được thân nó rung động, tức là nó trở về tứ niệm xứ nó rồi. Trong 30 phút đầu con thấy nó sự im lặng của nó không niệm á, thì con sẽ thấy được cái trạng thái này, cảm thấy nó quay vô đó, nó không có
thấy nó quay vô, chứ mình thấy mình đứng trên hơi thở như mình muốn điều khiển nó.
Nó thì dễ dàng lắm. Đó là cái mấy con đã cảm nhận được cái sự mà quán thân trên thân rồi. Nhưng mà ở đây mình không sử dụng tứ niệm xứ quán thân trên thân, mà tự nó đã nằm trên đó rồi, tự nó quay về đó, nó quay về tứ niệm xứ. Mà do đó thì tiếp tục tu xả, xả biết thì bắt đầu cái thời gian mà nó quay vào thân con thì nó sẽ trọn vẹn, nó tăng lên. Khi mà nó được tỉnh thức rồi nó đến định tĩnh thì bắt đầu con thấy khi mà tâm được định tĩnh ở trên tứ niệm xứ rồi thì con tăng lên, nó không bao giờ có niệm xen vô được, nó nhiếp phục được tất cả những cái niệm và tất cả những cảm thọ nào trong thân của con. Đó thì bây giờ là đúng pháp thì chỉ còn có thời gian tu nữa thôi, mà nhớ giữ hạnh cho toàn vẹn thì con sẽ tiến tu tốt. Đó, hôm nay thầy nhắc nhở như dạy về phần con mà các thầy đều nghe rõ cái pháp tu rồi, nó không còn sai đâu, cố gắng như vậy đi thì nó không uổng một đời tu với con. Con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Cố gắng về tu thật cho đúng như cái lời mà con trình bày thầy, và con sẽ tập tu, và có dịp thì sẽ Nếu mà con giữ gìn đúng nữa ngoài hoàn toàn, thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng, thầy sẽ biết được trạng thái tâm con, thầy thích lệ sẽ tự học nhớ kỹ. Rồi bắt đầu bây giờ tới phần con, có gì con trình bày thầy không?
Con thấy
cái
tâm con
đang
rất là
thích
lệ.
Con có trình bày cách thức tu cho thầy nghe.
Con hôm trước thì con có trình bày qua cái ba câu hỏi với thầy đó, thầy xác nhận câu hỏi thứ nhất đó là trên tỉnh thức thôi. Thành ra con lấy cái ý thức mà nhìn vào cái thân và nhìn vào cái cảm giác ở trên thân thì thầy nói đó là tỉnh thức, thì lúc đó con về cũng tập trung, con không có nhìn nữa cô Vi Ha, con là tập trung hết là thân để cảm giác toàn bộ, thì con có thấy nó rung động thật sự mạnh hơn. Chứ lúc trước nó cũng bám vào thân nhưng mà nó bị chia ra hai. Hôm từ đó, từ hôm qua tới nay đó là con tập lại, con bám thẳng vào thân, thẳng không chia để mình nhìn nó được an trú vào ngay ở cái chỗ cảm giác toàn bộ ở trên thân cảm, và nó cái tác động của bước đi và cái hơi thở của nó rung động tự nhiên, chứ không có phải là để cho mình hướng cái hơi thở hoặc là hướng nó đông đưa lên.
Con cảm nhận được.
Con trình bày thêm là lúc đầu thì nó chưa định tĩnh cao á, thì nó chỉ có cảm nhận ở toàn bộ thân thôi. Sau mà đi chặt á thì nó cảm nhận luôn cả cái sự rung động của cái ý thức của mình biết thế nào nữa, nó khác hơn. Nhưng mà cái đó thì sẽ thoảng thôi, sau khắc cảm hoàn toàn không bị du kỳ.
Trong khi đó con bây giờ đó thực sự ra thì con tập như hiện giờ đó, thì con mới vào tập thì con nên tập cái sức mà nhiếp tâm và an trú. Bắt đầu con tập như thế này, con đi kinh hành 10 bước rồi con ngồi xuống, con hít thở 5 hơi thở. Rồi con đứng dậy, con đi kinh hành 10 bước và con tập cho thầy trong một ngày một đêm, rồi thử coi trong cái sự tu tập của con á, coi nó có những cái thầy dạy như vậy, để coi nó cái nghị lực của con á, nó có thấy rằng cái sự tu tập này nó có mệt nhọc hay không, hay là nó có khó khăn không, thì con sẽ tập cho thầy để trong một ngày một đêm. Rồi thầy trình lại thầy, ví dụ như con đi 10 bước từ đây lại kia 10 bước, con ngồi xuống, con đừng thấy cực khổ, con ngồi xuống rồi con hít thở 5 hơi thở, đừng ngồi liền, đừng có thêm bớt, đúng 5 hơi thở, đúng vậy thôi, đếm từ đúng 5 hơi thở, và khi đi thì đúng 10 bước ngồi xuống thôi, tập một ngày một đêm. Rồi cái tâm trạng của con nó trong khi tập như vậy, con nhận xét nó suy nghĩ gì, nó nói gì ở trên cái phương pháp này, thì con sẽ trình lại thầy để thầy nắm được cái tâm lý của cái người mà biết tâm tu, để mà giúp con đi tới cái chỗ tu tập cho tốt hơn. Ở đây thì về cái định niệm hơi thở thì con đã trình bày cho thầy vừa rồi đó, thì cảm giác toàn thân tôi biết hiểu vô, cảm giác toàn thân tôi biết hiểu thở ra, nghĩa là con hít vô thở ra thì con thấy toàn thân con. Trước kia thì nó có hai phần hơi thở và thân rung động của con, còn bây giờ thì cái thân rung động thì con thấy rõ ràng hơn, nhưng mà có nhờ cái hít thở đó mà con thấy sự rung động, cho nên cái bám vào trong hơi thở thì không có bám như trước nữa. nhưng mà thấy cái toàn diện cái sự hướng lành của thân, cũng như đi kinh hành con thấy cái sự rung chuyển, rung chuyển của thân con, tức là cái thân con nó liên quan nhưng là nó rung chuyển đó, còn cái sự rung động thì nó nhẹ ở trong nội thân con, còn cái rung chuyển tức là nó liên quan ngã lại, đó là sự rung chuyển của thân con cũng cảm nhận được. Thì cái điều này là cái điều đã thực hiện được cái đề một, cái đề một thứ tư của định nghĩa hơi thở, cảm giác toàn thân tôi với tôi vô, hay là cảm giác thân hành tôi với tôi vô, cảm giác thân hành tôi với tôi ra, hay hoặc cảm giác thân hành tôi với tôi đi sinh hành, con hiểu chưa? Đó đó là cái đề một mà Đức Phật đã dạy chúng ta đi chuẩn bị tu trên tứ niệm xứ, chứ không phải gì khác hết. Mà bây giờ con cảm nhận được rồi thì khoan, ở đây chúng ta còn chuẩn bị cho những tư thế chắc ăn hơn, chắc chắn hơn là chúng ta phải rèn luyện nghị lực, để không khi mà chúng ta đi tới cái đích cuối cùng gặp những cái khó khăn đó, mà không có đủ nghị lực đó, thì mình sẽ không vượt qua, cho mình chuẩn bị cho có đầy đủ nghị lực. Rồi kế đó thì chúng ta lại chuẩn bị những cái pháp tả, cái pháp tả chứ không khéo thì chúng ta ôm cái pháp này thì nó sẽ bị ức chế, mà ức chế thì tưởng nó sẽ phát hiện tôi còn, thì con có cùng người chặn đường không tiến tới được nữa, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà trong khi con thực hiện được đi 10 bước và ngồi xuống 5 hơi thở rồi thì mình trở lại, nếu mà thấy được mà con tu tập được thì con thầy sẽ cho con tu một nửa tháng hoặc là một tháng chung cái pháp này để rèn luyện cái nghị lực của mình. Nếu mà rèn luyện được nghị lực của mình thì thầy dạy qua con cái điều vô lậu, tức là con sẽ triển khai cái bài học đầu tiên, con sẽ triển khai cái tiên tiến của con bằng cái phương pháp là con sẽ làm những cái bài, làm những cái bài nhân quả thao mộc, rồi nhân quả con người, đường đi nhân quả và đạo đức nhân quả. Những cái bài đó thầy sẽ giúp đỡ cho con có cái dàn bài để con tự triển khai tiên tiến của con trên cái trên những cái hiểu biết cho nó sâu sắc. Mình khi mà hiểu biết thì tự nó xả được cái ác pháp và cái lòng tham muốn của mình. Thì thầy này dẫn dắt con từng bước để sau khi con trở về về cái pháp tu tứ niệm xứ trong thân quán thân á, nó sẽ thành tựu trọn vẹn mà không bị ức chế. Nó bị bây giờ thử chịu khó đừng vội vàng, chịu khó tu hành. Thầy sẽ hướng dẫn con bây giờ về tu cái pháp nghĩa là con tu 30 phút thì con nghỉ 30 phút, rồi con tiếp tục con tu duy nhất một pháp, đi 10 bước ngồi xuống thở 5 hơi thở, cứ đến đúng đừng quên và cứ thực hiện như vậy trong một ngày đêm để được trình mình lại thầy. Không, thầy thấy được thì cho tiếp tục, mà thầy thấy chưa được thì thầy sẽ sửa lại cho con để thực hiện được, rèn luyện được đi lực của con. Rồi con cũng nhớ nữa không? Rồi bắt đầu bây giờ thằng con xong rồi đó con cố gắng nỗ lực thằng con, còn trí thiện con có gì
con có cái ngày trước thì tình thầy đó, cái ngày đó mình biết để nó có trẻ chứ mà rồi nó có dính mất con rồi
con phải cố gắng rồi
biến trẻ nhiều hơn trước chứ rồi cũng mọi thứ trước mình biến rồi trẻ nó có khi có hai đi khi hơi thở dừng cái hơi thở lúc đầu lúc mình cái đầu mình ngồi nó rồi lúc giờ khuya nó hơi đổi chỉ đứng rồi đi thế nào. Khi mình vô được cái hơi thở mà như các thầy nói có một cái loại hơi thở mà nó khi mà nó thoải mái nó dễ chịu thì nó có thể ngồi lâu á, thì con vô được hơi thở đó thì con ngồi được cỡ tiếng rưỡi thì có một lúc hai tiếng thì có nó thông thở nó thì bình thường
nó hít một hết thôi không, cái đó bây giờ nó hít một hết 120 luôn
nhưng cái đó thì thường giờ sáng hay có còn ban ngày không có cũng có một ít thì con cũng cố gắng việc duy trì hơi thở đó hít thở được rồi.
Được rồi, cái đó là cái hơi thở hít phục được trên thân quán thân, trên cái hơi thở đó được hít phục thân, tức là nó nằm ở trên cái phương pháp tứ niệm xứ rồi trên thân quán thân.
Nếu mà khi mà có cái hơi thở đó thì thấy con người nó nhẹ nhàng mà nó cảm thấy thoải mái,
chính xác,
lúc mình biết rõ nó không có trầm, nó không có tiền miên hết,
tức là nó hít phục, con nghe nó trên thân quán thân để hít phục thân hơn, mà khi nó hít được ở trạng thái đó nó mới được hít phục được. Chứ còn hiện giờ mình đang tu tập mà thấy nó nhiếp phục hoặc nó cứ hơi chuyện này hơi chuyện khác, nó bất an ở trong thân tâm của mình thì làm sao gọi là nhiếp phục. Còn nó hiện ra rõ ràng con thấy cái tướng trạng của trên thân quán thân mà bây giờ nó thấy thoải mái, nó dễ chịu, có thể từ 1 giờ 2 giờ nó một cách rất là dễ dàng mà không còn khó khăn, tức là nó nhiếp phục được rồi đó, nó mới được vậy. Chứ còn nó nhiếp phục không được thì nó đâu có được không. thì con đã nhận thấy được trên thân quán thân rồi. Cái đó là cái rõ ràng của cái pháp tứ niệm xứ rồi. Mà mình biết đó, nhưng mà nhiều khi nó không vô. Nó không vô. Mình tập quán, mình tụng hương, trào hơi thở mà nó không lọt trong đó đâu. Nó không vô. Mà tới chừng mà nó vô được cái chỗ đó là gọi là trên thân quán thân rồi. Đó, cho nên vì vậy mà hiện giờ thì khuyên những con xả đó, cái con xả mà nó hết rồi đó, nó không còn chứa ngại ở trên thân tâm thì nó sẽ vô đó, nó không có chạy đâu khỏi đó. Thì nó sẽ nó an trú được ở trên thân tâm con nó rất là an toàn. Tức là đi vào pháp mà như vậy đó, con sẽ thấy là khi mình xả mà mình được đi vào cái này thì con thấy cái thời gian nó đâu có lâu, con thấy nó dễ dàng quá, mà một hai tiếng đồng hồ con thấy nó không có thời gian dài đâu. Cho nên khi đã nhận được trên thân quán thân để nhiếp thủ căn ô, con đã nhận ra được một cái trạng thái từ 1 giờ đến 2 giờ rồi, thì sau này nó không không biết rồi mà, bởi vì mình đã có tấm ở trong đó rồi, mình biết cái trạng thái đó rồi. Thì khi mà nó lọt vô đó thì đứng đầu giờ mình cứ lo mình xả để tự nó lọt, chứ mình đi tìm nó được không? Nó không muốn vô con vô được không? Đâu có vô được. Đúng. Thì yên tâm mà nỗ lực tu lần lượt xả ra cái sạch thì nó sẽ tắt này, nó sẽ vào. Lúc nào mà nó vào được rồi đó, coi như tâm nó không muốn giật mà nó ở trên thân quán thân, lúc nào nó vậy thì còn vô, nó dính vô nữa, cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn, nó vô được. À, nhớ như vậy thì mấy con sẽ không bị gì. Còn bây giờ trên tịnh các con, vậy con ráng, con cái phần con ráng cũng bôn ba quá nhiều rồi, phải ráng nỗ lực tu, phải thấy cũng lớn tuổi rồi, không còn nhỏ, phải tự tu mà. Bây giờ là mấy con đã nhận xét hết rồi, tuy rằng mấy con được nghe thì mấy con lại học thêm, hiểu thêm của từ huynh đệ của mình để tập luyện, thì nó đem lại sự lợi ích cho chính mình, cũng như mấy con cố gắng mỗi người đều có một khả năng để cứu lấy mình đó, mà thầy đã dạy mấy con để cứu mình thoát ra cái thân nghiệp quá khổ, mang cái thân này quá khổ, nó trói buộc mình, nó như một cái nhà giam, nó luôn luôn nó trói buộc mình không có ra khỏi nó đâu, cho nên phải cố gắng mà vượt ra khỏi cái thân nghiệp này. Thì coi như là mình không còn ở trong cảnh địa ngục này. Họ mang cái thân này là mang cái địa ngục đó, đi đâu nó cũng mang theo hết đó. Cho nên khổ lắm. Nhớ chưa? Còn mấy con về Phật, con nhớ, con nhớ lời thầy dạy, nếu con tập đúng pháp thầy dạy, thầy sẽ giúp đỡ con tới nơi chứ còn không khéo, không ai cứu với con. Thầy không phải dạy mà dạy chơi đâu, mà thầy dạy chịu trách nhiệm với cái phương pháp của mình dạy mấy con đó, mấy con cố gắng. Chứ còn thầy không làm sao tu cho mấy con được. Nếu tu được thì sẽ tu dịch cho mấy con chư thật, chư tư mấy con. Vì ai cũng có cái nghiệp riêng của mình. Mình tạo nhân quả thì bây giờ mình phải trả nhân quả đó, mình phải chuyển nhân quả đó, chứ không có người khác chuyển cho mình được. Chỉ thầy là người hướng dẫn cho mấy con chuyển nhân quả của mình. Cho nên mấy con ráng cố gắng. Thôi bây giờ mấy con trở về lo tập tu, để mất bây giờ nhiều lắm. Được nghe thì phải về tập tu thật sự nhiệt tình và nhiệt tâm, tinh tấn tu đạo.
Chính là thầy, chiều mai con trình với thầy.
Chiều mai 2 giờ con đến đây sẽ gặp thầy trình mặt.
2
giờ mai. 2 giờ mai. À, đúng rồi con. Còn riêng con thì sẽ trả lời, thầy sẽ mang tới thấp con, thầy trao cái bài pháp này cho con, để con đọc.
Con ra rồi.
Rồi, con ra.
Thầy về thì riêng thì chắc không biết.
Con thì để biết và thì sẽ đợi con.
Con đặt thầy vô đặt thầy ký vô đặt thầy sao vô thì có một số ở trong cái.
Yeah.